Ok, hãy cùng bóc tách vấn đề này. Tưởng tượng một thế giới điện ảnh mà các hãng phim lớn lúc nào cũng chỉ chăm chăm tạo ra những bom tấn an toàn, công thức và dễ đoán. Nhưng rồi một đạo diễn độc lập xuất hiện, gạt bỏ mọi quy tắc để làm ra một tác phẩm gai góc.
Kiểu phá vỡ sự đập khuôn để đi tìm tính nguyên bản đúng không?
Chính xác. Đó chính là những gì đang diễn ra trong ngành công nghiệp whisky với các nhà đóng chai độc lập hay giới sành rượu gọi tắt là IB. Và trong cuộc lặn sâu hôm nay, chúng ta sẽ giải mã bài đánh giá về một tác phẩm indie táo bạo như thế. Đó là chai Fable Chapter 10 Labyrinth, dòng Inchcower 12 năm tuổi.
Vâng. Điểm lôi cuốn nhất ở đây là cách họ dùng rượu để kể một câu chuyện. Một câu chuyện thần thoại thực sự đen tối. Nó bám theo truyền thuyết dân gian của Scotland về bóng ma người thổi kèn ở vịnh Clanyard.
À, cái anh chàng dũng cảm đi vào hang động bí mật ven biển rồi vĩnh viễn không bao giờ trở ra đúng không?
Đúng rồi đấy. Chương 10 này mang tên Mê Cung, tượng trưng cho không gian hiểm trở dưới lòng đất, nơi mỗi ngã rẽ đều là một ẩn số. Nó hoàn toàn khác với những nhãn chai truyền thống kiểu in hình đồi núi hay lâu đài.
Tôi có xem qua bức ảnh chụp nhãn chai do họa sĩ Hugo L. Queller thiết kế rồi. Thực ra thì trông nó giống một tác phẩm nghệ thuật đồ họa đương đại bảo tàng hơn là nhãn dán thông thường.
Chỉ toàn những hình khối đen trắng của các bậc thang đan xen nhau nhỉ?
Đúng vậy, nó tạo ra một cảm giác kiểu rất là ma mị và hốt mắt.
Và cái vẻ ngoài ma mị đó không hề ngẫu nhiên đâu. Nó phản chiếu chính xác thứ chất lỏng đầy nghịch lý ở bên trong.
Khoan đã, chỗ này tôi hơi bối rối một chút. Inchcower nằm ở khu vực Speyside, đúng không? Mà theo kiến thức thông thường, vùng Speyside vốn nổi tiếng với những dòng whisky mang hương vị ngọt ngào, tràn ngập nốt trái cây và hoa cỏ. Tại sao bài đánh giá lại miêu tả chai này mang vị mặn mòi chát chúa của biển cả?
Đó chính là điểm đánh lừa vị giác thú vị nhất đấy thưa chị. Dù trên bản đồ nó thuộc Speyside, nhưng nhà trưng cất Inchcower lại nằm ngay sát bờ biển lạnh giá.
À hiểu rồi, điều này giống như việc bắt gặp một người lướt sóng ngay giữa một khu rừng rậm rạp vậy. Thật sự rất lạc lõng nhưng cũng đầy hấp dẫn.
Một sự ẩn dụ rất chuẩn xác. Qua 12 năm ủ, vì khí hậu ven biển với gió và sương muối đã ngấm thấu vào từng thớ gỗ, nó tạo ra một nghịch lý tuyệt đẹp giữa sự ngọt ngào của cốt rượu và sự gai góc của thiên nhiên.
Thảo nào. Nhưng bài đánh giá có nhấn mạnh việc rượu được lấy từ nguyên bản thùng Hogshead số 803477 và nồng độ cồn vẫn vươn tới mức 61,3% sau 12 năm.
Vâng, một con số cực kỳ ấn tượng.
Thường thì rượu ủ lâu năm sẽ bị bay hơi liên tục mà. Tại sao nồng độ cồn của chai này vẫn cao chót vót như vậy? Và cái thùng Hogshead đó thì có gì đặc biệt?
Thùng Hogshead có dung tích lớn hơn thùng tiêu chuẩn, rơi vào khoảng 250 lít. Kích thước này tạo ra một tỷ lệ tiếp xúc cực kỳ đặc thù giữa chất lỏng và thành gỗ. Việc nồng độ cồn vẫn đạt 61,3% chứng tỏ chất lượng của thùng gỗ sồi này rất hoàn hảo.
Nghĩa là nó vô cùng kín khít và hạn chế tối đa việc rượu bị bốc hơi lên không trung đúng không?
Chính xác là vậy. Và vì hãng Fable chỉ chiết xuất từ đúng một thùng duy nhất này, không pha trộn thêm bất cứ thứ gì, nên trên toàn thế giới chỉ có đúng 225 chai thôi.
Chỗ này mới thực sự thú vị đây, với nồng độ cồn khủng như vậy, làm sao chúng ta có thể thưởng thức cái mê cung này mà không bị cháy cổ họng? Uống nguyên chất chắc chắn sẽ làm tê liệt toàn bộ vị giác mất.
Bí quyết nằm ở nghệ thuật pha loãng. Bạn chỉ cần nhỏ thêm từ 5 đến 8 giọt nước tinh khiết. Rất nhiều người sợ cho nước vào sẽ làm nhạt rượu, nhưng thực tế thì nước đóng vai trò như một chiếc chìa khóa hóa học.
Ồ, chìa khóa hóa học, nghĩa là nó phá vỡ bề mật sức tăng của rượu và cấu trúc của các ST sao?
Hoàn toàn chính xác. Ở nồng độ cồn quá cao, các ST chứa hương trái cây và hoa cỏ bị khóa chặt dưới lớp vị mạnh bạo của gừng tươi và muối khoáng. Khi nước làm vỡ các liên kết phân tử này, nó lập tức giải phóng những nốt hương ẩn giấu.
Wow! Lúc đó thì hương hoa dại mùa hè và sáp ong tinh tế mới thực sự bung tỏa. Một cơ chế vật lý thật tuyệt vời.
Nhưng sự cẩn trọng không chỉ nằm ở lúc thưởng thức đâu. Bài đánh giá có lưu ý một nguyên tắc sống còn khi sưu tầm dòng rượu này.
À, tôi nhớ rồi. Với lượng cồn đậm đặc như vậy, tuyệt đối không được để chai nằm ngang giống như rượu vang đúng không?
Đúng thế. Cồn mạnh sẽ nhanh chóng ăn mòn, làm mủn nút bẩn và hỏng cả chai rượu. Bắt buộc phải bảo quản đứng thẳng.
Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Tóm lại, chai rượu 12 năm tuổi này chính là một điểm chạm hoàn hảo giữa di sản trưng cất ven biển, nghệ thuật thị giác, đương đại và sức mạnh nguyên bản.
Và đừng quên rằng, Inchgower vốn dĩ chỉ được dùng làm rượu nền tạo cấu trúc cho dòng rượu pha trộn công nghiệp Bell's. Khi ta dám tách nó ra cho đứng độc lập, ta lại tìm thấy một chiều sâu đáng kinh ngạc.
Chắc chắn rồi, và điều này làm dấy lên một suy nghĩ rất đáng lưu tâm. Nếu một nhà đóng chai có thể biến thứ vốn nhiều thập kỷ qua chỉ bị coi là nguyên liệu nền thầm lặng thành một kiệt tác độc bản được săn lùng, thì ngoài kia, trong thế giới quanh ta, có bao nhiêu yếu tố làm nền khác đang ôm trong mình những tiềm năng phi thường, chỉ chờ một góc nhìn đủ tinh tế để được khai phá, đủ để chúng ta tự ngẫm lại nhỉ? Hẹn gặp lại trong cuộc lặn sâu tiếp theo.